Mời quý Phật tử chắp tay lại để niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật tử an tọa. Từng rồi thì đang giảng băng thì đang nói lỡ dở cái đoạn mà tổ Uba Khúc Đa là tổ thứ tư của Thiền Tông mà ngài đã thu nhận một con thiên ma ba tuần làm đệ tử, nhớ phải không? Thầy đang giảng nửa chừng thì có một Phật tử hỏi thầy đã là tổ sư một cái, kể từ khi Phật nhập diệt, tổ đầu tiên là tổ Ca Diếp, tới tổ thứ hai là A Nan, là Thương Na Hòa Tu thứ ba, rồi tổ Uba Khúc Đa thứ tư, mà là tổ sư của thiền, tại sao mà con ma đó, lúc mà nhắc lại cho, tại vì cái đoạn băng vừa rồi mình hết, mình sợ những người họ nghe không có kịp đó, và đoạn băng thứ hai này thì họ lại, mình phải giải thích lại. Thì ngài đã thần phục được thiên ma ba tuần, mà trong khi đó ma ba tuần nó quy y ngài, xong ngài nói nhà ngươi sanh cùng thời với Đức Phật, nhà ngươi có thể dùng thần thông để hiện chúng ta thấy được con ma coi với Đức Phật và tăng đoàn đẹp như thế nào. Cái thời đó tướng hảo của Phật ta chỉ thấy qua cái hình vẽ thôi. Thì con ma nó nói con sẽ biến ra Phật, nhưng mà nhớ nha, con biến rất là giống, mà hả mà thầy mà thấy Đức Phật thì ngài đừng có lại, lại là con tụng đức. Thì khi đó thiên ma ba tuần biến mất, và đồng thời 5 phút sau thấy từ trong rừng đi ra Đức Phật đi đứng đầu, và ngài có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, kế bến là A Nan, kế bến là Xá Lợi Phất Một Kiền Liên. Và do đó tổ Uba Khúc Đa ngài xúc động không cầm lòng được, ngài đảnh lễ Đức Phật, thấy Đức Phật mà do đệ tử của mình là con ma hiện. Thần khi như vậy, một vị Phật tử họ hỏi thế này, đã là tổ rồi mà tại sao thấy sắc còn dính mắt, còn chấp trước? Thì thầy trả lời để cho nó rút ngắn thời gian. Thật ra tôi băng từng trước thầy có giảng rồi, không phải là khúc mắt mà dính mắt do cái lòng quý trọng Phật quá, phải dự trung. Mình do quý trọng quá, giả sử như bây giờ nè, quý dự có những vị mà đã có cha mẹ mất rồi, mà do cái lòng thương cha mẹ quá, mà giả sử như bây giờ thầy có thần thông, chúng mình cho nó thầy sẽ hiện ra cái mẹ của chúng mình, chúng mình thấy không, chúng mình đó, chúng mình tự nhiên thầy hiện ra, tự nhiên có bà cụ y thiệt như khi mẹ sống của chúng mình cũng rồi, cũng nhào là ôm mẹ, dù là biết nó là giả, phải không? Đương nhiên dù ôm mà khóc luôn thì đâu thể nói chúng mình là lấy sắc mà dính mắt do cái tình thương quá. Hoặc là dự trung cũng vậy, giờ thầy có thần thông, giả sử như thầy có thần thông, thầy sẽ biến được cái cảnh mà ông cụ, mà lúc ông cụ đi thăm coi dự trung rồi bị lạc đạn giữa hai lần đạn, mà dự trung thấy ba là dự trung cũng phải quỳ mà ôm, phải không? Thì do là vì người ta tu là tu, trong kinh nói dù là có hành động nhưng mà tâm không dính mắt, cũng như độ vô lượng chúng sanh mà không có chúng sanh được độ, phải hiểu một câu đó. Nếu mà ngài dở, ngài không hàng phục được thiên ma ba tuần, quý vị nhớ đâu bao nhiêu vị mà thắng được thiên ma ba tuần không? Trong lịch sử chỉ có ngài là người duy nhất, sau đó là Bồ Tát Di Ma Cật thôi đó. Thầy tóm lại để cho thấy. Bây giờ có một câu hỏi nữa, làm thế nào con hết tật sợ ma sợ quỷ? Cái bệnh chung của Phật tử nè, gọi vô thầy có không? Nhiều người chẳng hạn như bây giờ con, cái vị Phật tử này nó, con lên cái chùa mới của thầy mà không có ai, con ghé vô cách đây 3 ngày thì con thấy có một cái chùa, con đi lòng vòng ra sao mà không có chìa khóa vô, nhưng mà cái chùa nó vắng, nó quang quá, con sợ ma quá, mai mốt làm sao mà thầy ở được. Thì cái tâm niệm chung á, đa số người Phật tử chúng ta đều sợ ma. Nếu mà quý vị ở một ngôi chùa mà cho vô ngủ trong cái chỗ mà thờ cốt, thầy nói bằng chứng thì có sự thật, Diệu Trung biết cách đây 2 năm khi thầy mở cái khóa tu bên chùa Vận Hạnh, phải Diệu Trung không, thầy ngủ xung quanh những hũ cốt, không có chỗ ngủ, là xung quanh thờ mà mười mấy hũ cốt, thầy trải cái bồ đoàn thầy ngủ xung quanh mấy hũ cốt. Thì cái chuyện đó làm sao mình thắng được cái sợ ma, đố quý vị làm sao thắng được sợ ma hả? Quý vị niệm Phật đó là chỉ là mới là một phần đúng, còn một phần nữa làm sao thắng được sợ ma hả? Niệm thần chú còn làm sao thắng được sợ ma nữa hả? Cô hạnh phúc nó đi chỗ khác ngủ chắc ăn hả? Cái đó thì cái đó là kêu như là mình đầu hàng với hoàn cảnh rồi. Người Phật tử mình tu để mình thành Phật, thành Tổ, thành Bồ Tát mà sợ ma, bây giờ nói theo lý trí cái nhà Phật á, lục đạo luân hồi là cái gì? Trời, người, Atula, cái gì nữa? Coi như là Thật ra đó trong lục đạo đó có chỗ thì sắp là Atula trên mình và có chỗ sắp Atula dưới mình. Bây giờ mình thấp theo cái chỗ là về phước báo đi. Atula thì họ có thần thông nhưng mà họ sân hận nhiều, rồi họ ăn cái bát báo nửa bát trên thì đồ ăn ngon, nửa bát dưới là toàn là đồ bất tịnh. Thì bây giờ loài người mình á, bây giờ chư thiên là số 1 nè, loài người số 2 nè, thứ 3 là Atula, thứ 4 là gì? Mới súc sanh. Thứ 5 mới tới quỷ thần, thứ 6 mới địa ngục. Mình là một cái ông đại tá mà đi sợ thằng binh nhì hả? Phải không? Bây giờ theo cái phước báo đó, quỷ thần nó đâu có bằng phước. Nếu đã quỷ thần có phước báo làm người rồi thì đã là làm người rồi. Mà trong kinh Phật chưa từng có câu nói là được phước lắm mới được làm quỷ, được phước lắm mới làm ma. Phật nói thân người là khó gặp, chưa từng có đoạn nào mà Phật nói là thân quỷ ma là khó gặp, có không? Quý vị từ khi đi chùa đến giờ có khi nào quý vị nghe cái câu làm ma làm quỷ là khó không? Không có. Mà trong khi mình bây giờ là thầy cho nè, mình là ở cái trạng thái là chỉ thua chư thiên thôi, mà mình lại sợ trong lục đạo luân hồi, mình lại sợ cái hàng hơn hơn cái loài địa ngục, thì cái chuyện đó là không có trí huệ. Và mời quý cô lấy bộ đòn cho quý cô ngồi, mời quý Phật tử lên sao xích lên đi, già cho quý Phật tử.
Dạ. Yeah. Lên đây đi chị ơi.
Dạ mời cô. Dạ. Yeah. Thành ra khi có một Phật tử hỏi thầy làm sao để con chế ngự được cái tâm sợ ma, tâm sợ quỷ, thì bây giờ nếu mà nói cho nhà Phật đó, lục đạo luân hồi, trời người địa ngục ngạ quỷ súc sanh, trời chư thiên là trên mình rồi, kế đó tới loài người, kế đó Atula, kế đó mới tới súc sanh, kế đó mới tới quỷ thần, và hạng bét hết là địa ngục, cái hạng ở trong tù rồi. Mà mình làm sao mình là cái hạng thứ nhì, chỉ thua chư thiên, mình đi sợ ma sợ quỷ. Cái điểm đó quý vị phải có mở trí huệ, đồng ý không bác, phải không? Bây giờ một cái ông đại tá mà đi sợ mà ông trung sĩ à, cái đó chuyện nó không có chuyện. Rồi mời chú.
Nếu mà ma họ chủ nghiệp đó, thấy đó, mà ma nhắc mình đó, thì mình niệm Phật mở miệng mình để cho họ mình mong cho họ giải thoát.
Dạ. Thật
mình ngang hàng với họ thế
nào? Tôi có một cái điểm là tôi lạ lùng lắm, quý vị có để ý coi. Dạ. Trong cuộc đời mời sư cô. Trong cuộc đời nhà sư mời sư cô. Dạ. Sư cô mời.
Đây là cô.
Trong cuộc đời tu hành đó, tôi từng đi dự những đám tang và tôi từng đi tắm rửa theo ở Việt Nam, quý vị hiểu thầy nói không? Ở Việt Nam mình tu khi có người thân mà đã lâm chung á thì chính vị thầy gần nhất lại sẽ bóp rượu rồi làm lễ coi như là để mà tắm rửa rồi thay y phục rồi mặc đồ đà la ni. Thì thầy có một cái điểm lạ nè, bà vợ rất là thương ông chồng vừa đứt hơi vô hồn thì có chư tăng lại đang làm cái lễ mà để mà tắm rửa thay cái bộ đồ đà la ni đó, cái đồ già đó, đồ mà có để trước khi tẩm liệm á, thì bà vợ nhào vô khóc lăn khóc lộn, khóc rất là thương. Mà quý thầy vừa rút ra ngoài này rồi bà chạy ra ngoài không dám vô, mà quý thầy mới vừa vô lại thì bà nhào vô bà lăn bà lộn bà khóc thương lắm, mà quý thầy vừa bước ra ngoài tụng kinh thì bà chạy ra, có không? Thương cái gì vậy mà sợ? Trong khi vẫn sợ ma, mà cái người chồng mới đây là đầu óc tay gối của mình, mà thầy để ý thầy vừa tẩn liệm xong nha, vừa thay đồ lót lấy rượu, thường thường ở Việt Nam mình tay cứng thì mình thấy rượu mình phun xong rồi mình lao cho sạch, vừa lao xong cái là mình đi ra cái là bà chạy ra, bà sợ quá bà không dám, bà tắt đèn với quý thầy ở lại, mà mình vừa chạy vô cái là bà ôm lăn lộn bà khóc anh ơi này kia, bỏ con bỏ cháu, cái cảnh đó không biết tại sao mà sợ cái gì vậy, mà vừa chạy ra là bà run, mới chạy ra con sợ ma. Mà mình vừa đi vô là bả nhào vô bả ôm bả khóc bả la, thành ra cái đó là cái thiếu trí huệ. Thầy nói thẳng vị Phật tử này hỏi làm sao con tránh được sợ ma, thì ma là so với loài người mình lắm. Phật chưa có từng bao giờ nói thân ma quỷ khó gặp, mà Phật chỉ nói thân người khó gặp. Mà tất cả những vị Phật mà muốn thành Phật phải đều xuống cõi ta bà này, cái cõi loài người mình. Đức Phật Di Lặc bây giờ ở cõi trời Đấu Sức, mà cái thân cuối cùng vào hội Long Quang ngài cũng phải xuống đây mới là thành Phật được. Cái thân người mình khó như vậy đó. Rồi bây giờ có một câu cũng rất là hay. Một câu này là thầy hỏi hay lắm. Hỏi cái này để thầy hỏi coi đi. Phật tử mà có những câu hỏi thế này, Phật tử này lúc này là tới Phật tử ở Seattle mình hỏi rồi. Tại mấy cái tuần trước thầy nói tại sao Phật tử Seattle mình không có ai hỏi mà toàn Phật tử miền Đông không. Kính bạch thầy, con đọc trong kinh thấy điều kiện để được xuất gia làm tăng làm ni là phải có lục căn đầy đủ, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thí dụ bây giờ cô Phật tử ngồi ở kế của má của cô Trúc Khoa đó, là cô đó là sanh ra đời với một cái nhãn căn thiếu thốn, quý vị thấy chưa? Cổ dính đến nghe pháp thì cô đó nếu mà trường hợp muốn xuất gia theo luật của tỳ kheo ni không cho cổ xuất gia vì luật căn không đầy đủ. Thì vị Phật tử này hỏi: con thấy tại sao Đức Phật có những cái điểm con không đồng ý, là phải luật căn đầy đủ, trong khi ngài A Na Lực bị mù mà vẫn chứng có thiên nhãn đệ nhất, phải không? Ngài A Na Lực bị mù mà trong khi có là thiên nhãn đệ nhất trong tăng đoàn của Phật đó. Rồi ngài Châu Lợi Bàn Đặt là cái người rất là nói về cái đây á, là tảo gì quét bụi trừ bẩn, như cái câu đó không? Ngài đó ngài dạy nghe một câu Phật dạy quét bụi, cầm cái chổi thì ngài nhớ chữ chổi mà quên chữ quét. Mà cái người như vậy mà theo anh Mỹ này được ăn tiền gì vậy? Tiền thần kinh phải không? Tại vì có hai chữ mà không biết rồi, nghe quét bụi trừ bẩn ha, mà nhớ chữ quét bụi là quên chữ trừ bẩn. Mà chỉ vậy mà Phật dạy riết cũng là học không được. Sau cùng Phật mới lấy có cái khăn mùi so, Phật nói bây giờ ông dồn cái khăn mùi so này, ông cứ ngồi ông dồn nó hoài riết đi. Thì đầu tiên ngày dồn cái khăn nó màu trắng, sau đó 2 năm sau nó màu vàng, 3 năm sau nó bụi, rồi từ từ nó mục nó rớt. Và từ đó ngài chứng được cái nhộ, được cái lý vô thường, và ngài tự khai triển trí huệ, và ngài chứng được A-la-hán. Mà Phật rất là khéo, nghĩa là một cái người dốt như vậy Phật dẫn độ cho A-la-hán. Trong khi mình bây giờ tụng kinh nào cũng thuộc hết phải không, chùa nào cũng đi, thầy nào cũng biết, băng của hòa thượng nào cũng có hết. Như vậy là mình rất khá, tại sao mình không chứng quả nè? Mà trong khi đó cái vị Phật tử này họ nêu ra cái vấn đề đó, là cái người mù như A Na Lực dẫn chứng A-la-hán mà thiên nhãn đệ nhất thời còn Phật, và cái người mà trí huệ về ý căn dở nhất là ngài Châu Lợi Bằng Đặt. Như vậy tại sao là Phật lại có cái sự mà mâu thuẫn như vậy, phải không? Bằng chứng bây giờ vô trung có ai trả lời được?
Như là Phật thầy con nghĩ là tại vì khi mà Đức Phật thì đã là một Đức Phật rồi thì đã hiểu, đã thấu hiểu tất cả những tiềm năng hai vị đó, thành ra biết là hai vị đó là lúc trước là cũng có một căn tu gì đó, thành ra bây giờ Đức Phật.
Cái gì là Bồ Tát trong con hỏi trả lời cho cái vị Phật tử này không? Thật ra để ý điểm này, Châu Lợi và ngài Châu Lợi Bằng Đặt đó vô tăng đoàn là do ngài ăn của ngài, có Châu Lợi Bằng Đặt anh và Châu Lợi Bằng Đặt em, nhớ. Nhưng mà ngài vô á, ngài ý căn thì không đầy đủ, nhưng mà ngài vẫn có nghĩa là tăng tướng, vẫn mắt tay mũi lưỡi. Còn ngài A Na Lực á, là một người trong Dương Tôn hoàng tử của họ Thích, nhớ chưa? A Na Lực á, tức là còn có nghĩa là A Nậu Lầu Đà, có chỗ kêu A Na Lực mà có chỗ dịch là A Nậu Lầu Đà. Thì ngài là một trong những Dương Tôn công tử của dòng họ Thích Ca đi xuất gia. Mà trong khi ngài vào tăng đoàn ngài vẫn đầy đủ, nhớ nha, ngài xuất gia ngài vẫn đầy đủ mắt tay mũi lưỡi, cho tới khi mà ngồi nghe thuyết pháp ngài ngủ gục. Phật thuyết pháp trên này ngài ngủ gục, thì khi Đức Phật mới kêu: này A Na Lực, ông đi tu gì cái gì về trốn sâu lộ thế thì dạ không, con là thái tử, ông gì miếng cơm bên áo hay sao vậy? Dạ không. Tại sao ông vô đây ông đã cắt ái ly thân để gì? Để gì cái chuyện giải thoát sinh tử mà ông vô Thế Tôn xí pháp ông ngủ gục? Thì ông mắc cỡ quá, trước đại chúng ông phát nguyện từ đây con không bao giờ ngủ. Do ông phát cái nguyện như vậy mà do đó ông thức riết trong vòng 3 tháng thì mắt ông bị mù. Mà khi ông tới 2 tháng rồi mắt ông đỏ đó, thì đưa cho một cái người mà trị bệnh là, quý vị nhớ không, Ngự Y Kỳ Bà, là cái vị mà chuyên môn bác sĩ trị cho Phật. Thì Ngự Y Kỳ Bà nói ông A Na Lực này chỉ cần ngủ lại là hết, nhưng mà ngài dứt khoát ngài chịu mù. Khi ngài mù rồi, Đức Phật mới chỉ cho ngài một phương pháp tu về khai mở thần nhãn, tức là thiên nhãn. Do đó ngài có thiên nhãn đệ nhất. Thì bằng chứng bây giờ mình không nói gì, chẳng hạn như cái cô này cổ mù nè, mà cổ vừa học đại học, cổ đi lên cầu thang thầy chỉ đi một lần thôi, và tự động cô đến đây, cổ chống gậy cô đi lên, cổ nghe pháp của gì thế. Người ta khi mà con mắt bị mù thì cái thính và những cái giác quan thứ sáu họ rất bé nhạy. Cổ sống một mình đó quý vị, không ăn tiền bệnh, vẫn đi làm hai vớ, vẫn gửi tiền cúng chùa, và sống một mình tự nấu ăn lấy, tự đi lên đi nghe pháp, và lên đi cầu thang đi một mình luôn á, đi xe bớt một mình luôn. Thì cái khả năng đó là khả năng theo nhà Phật cổ cũng khai mở được một phần thiên nhãn của cổ, thấy một cái tâm chứ không thấy bằng con mắt đó. Thì thật ra Đức Phật không phải gì, giả sử như bây giờ đó Phật khuyến khích, nếu mà mình luật căn không đầy đủ đó, giả sử bây giờ thầy là một vị pháp sư mà thầy bị mù á, thì đương nhiên á thầy đi ra đường bị ngoại đạo, nó sẽ có một cái tâm nghĩa là đệ tử của Phật toàn là mấy cái ông nghĩa là sức què mẻ giọng nuôi mù mà không có gì làm gì xã hội mới vào tu, đúng không? Họ nói một câu đó và Phật tử nhìn không có phát tâm. Một cái vị thầy mà tự nhiên sức môi lên thuyết pháp, quý vị nghe quý vị có phát tâm không? Một vị thầy nói ngọng thuyết pháp, quý vị có nghe được làm ra thành tu nên tự độ mình, tức là tu tại gia. Thành Phật muốn tăng chọn đi cho đủ tiêu chuẩn để mà Phật tử thấy, để mà phát Bồ Đề tâm, chứ không phải Phật kỳ thị. Nhớ rõ một cái điểm đó, Phật không có kỳ thị trong cái chuyện đó. Thì khi hỏi tới vấn đề này, cô này cũng biết chắc là thầy sẽ đủ lý lẽ trả lời, thì một vị Phật tử này cũng hỏi thứ hai: Đức Phật là một người đã phá năm giai cấp Bà La Môn, giai cấp gì? Tu sĩ, tức là Bà La Môn là giai cấp cao nhất thời Phật. Thứ hai là Sát Đế Lợi là giai cấp vua chúa. Thứ ba là giai cấp mà trưởng giả. Thứ tư là giai cấp mà coi như là thương gia. Thứ năm là Thủ Đà La và Chiên Đà La. Nhưng mà tại sao Phật lại chia ra năm giai cấp? Thứ nhất, người nữ không được làm gì? Người nữ không được làm đế thích. Thứ hai, người nữ không được làm phạm dương. Thứ ba, người nữ không được làm gì? Ma dương. Thứ tư, không được làm chuyển lương thánh vương. Thứ năm, không được làm Phật. Thì cái vị nữ Phật tử này rất có trí huệ, nói Đức Phật đã nói là Đức Phật hủy bỏ năm giai cấp Ấn Độ, nhận vào tăng đoàn từ cái anh vua cho tới cái anh hút hút phân là anh Ni Đề, phải không? Từ cái người thợ cạo là ngài gì, ngài gì mà về luật, nhớ không? Ubali, anh thợ cạo Ubali là người cạo tóc cho các vị mà Dương Tông công tử. Và từ bờ vàng Phật đều bình đẳng. Phật nói câu này không có giai cấp trong nước mắt cùng mặn và máu cùng đỏ. Tại sao Phật lại nói người nữ không được là trời đế thích, tức là trời tam thập tam, tức là trời đế thích đều bằng nhân. Thứ hai, không được làm vua trời Phạm Thiên Dương. Thứ ba, không được làm chuyển lương thánh dương. Thứ tư, không được làm ma dương. Mà cái ma dương mà Phật còn để nó là không được làm ma dương nữa. Mà thứ năm, không được làm Phật. Như vậy là Phật có kỳ thị trong đó. Xin thầy khai thị. Vị nào trả lời được cái này? Cái gì Phật tử này rất có trí huệ. À, Diệu Trung trả lời được không?
Cái bản tánh người nữ, cái tánh ưa có, cũng như hồi xưa là cái phong trào của Đức Chúa, hồi đó thầy cũng giải thích rồi đó, thì các hoàng hậu công chúa thì kia nó sinh ra ra.
Thì cô nói thầy đồng ý cái đó là chuyện về bát kinh pháp. Cái chuyện đó là thầy trả lời về bát kinh pháp, tại sao mà Đức Phật lại bắt một cái bà tỳ kheo ni mà dù tu 100 hạ, một ông tỳ kheo tăng mới xuất gia, mới vừa nhập một hạ, vừa thọ giới xong là phải đảnh lễ. Rồi tỳ kheo ni không được nói lỗi tỳ kheo tăng, rồi khi sám hối đó tỳ kheo ni phải ra bên tỳ kheo tăng mà có đại chúng hai bên sám hối, và tỳ kheo tăng chỉ sám hối bên tăng. Thì cái đó là bát kinh pháp, là 8 cái pháp cung kính của người ni đối với người tăng trước khi Phật chấp nhận cho bà dì di mẫu, tức là dì của mẹ, dì thay mẹ của Phật và vợ của Phật vào tăng đoàn. Thì cái chuyện đó thì giảng về bát kinh pháp, tức là trong cuốn băng vai trò người nữ trong địa vị tôn giáo đạo Phật.
Sau này ở trong kinh Pháp Hoa cũng người nữ cũng có được thành Phật với thầy con ở Long Vương. Dạ.
Tức là con gái vua rồng. Dạ. Ma Kiệt Đà, ta La Kiệt mà ở của ngài Phổ Văn Thù, ngài Phổ Hiền phải. Dạ. Ở biển theo nhà Văn Thù. Thì cái điểm này thầy nói cho quý vị rõ, Đức Phật nói đó, bây giờ thầy Á Sủ như bây giờ là trường Diêu Đức, tức là Diêu Đức của mình mà nhận sinh viên vào, ai phải có 3.8, người đó phải đủ 3.8, thấy không? Rồi bây giờ ai muốn vào quốc tịch Mỹ phải, thứ nhất là gì? Thứ nhất phải biết tiếng Mỹ, cái thứ hai phải biết lịch sử Mỹ, cái thứ ba phải đừng có uống rượu và xe, cái thứ tư phải đừng hai vợ, cái thứ năm không được nói láo. Như vậy là nước Mỹ có kỳ thị hay không? Đâu có kỳ thị, đó là những quy luật để trở thành một người công dân nước Mỹ. Cũng vậy, khi mà sinh viên ở trường đại học Diêu Đức mà được tuyển chọn vào trong đó thì phải gì? Phải được 3.8, đúng không quý vị? Học sinh và sinh viên vào phải được 3.8, phải không con? Bây giờ vô Diêu Đức đó, University là mấy chấm? 3.8 thấy không? 3.5 thì bây giờ cho 3.5. Rồi những đứa nó ra có 3.3, nó nói cái trường này kỳ thị. Không phải, cái đó là cái conditioner để mà vào cái trường đó. Cái điều kiện. Giả sử như bây giờ thầy nói cái điều kiện của người Phật tử mình mà muốn mà quy y Phật phải thọ ngũ giới, nghĩa là không sát, không đạo, không sát đạo dâm dục, thì đâu phải là Phật kỳ thị những người khác, mà năm cái điều đó để có lợi cho đệ tử Phật, và năm cái điều mà trường Diêu Đức đưa ra là phải 3.3 là có lợi cho cái người học trò, là phải cố gắng học tại high school. Cũng vậy, thật ra đó, thứ nhất trời Phạm Thiên thì giải thích từ một trời Phạm Thiên là cõi đó còn đàn ông không? Phạm Thiên Dương là cái ông trời mà sau khi Phật thành đạo mà xuống thỉnh Đức Phật chuyển pháp luân, mà cõi đó là cái cõi là không còn dục giới mà là cõi sắc giới rồi, toàn là đàn ông không. Thành ra người đàn bà không thể làm Phạm Dương. Cái thứ hai, Ma Dương có cái gì được có khi dễ. Ma Dương là gì? Ma Dương là ở cõi trời tha hóa tự tại, tức là cao hơn cả cõi trời đế thích. Ví dụ đại chí nè, thấp nhất là tướng Thiên Dương. Thứ hai là gì? Đau lợi. Thứ ba là dạ ma. Thứ tư là đấu sức. Thứ năm là quá lạc. Thứ sáu là tha hóa tự tại. Mà thiên ma bao tuần nó nằm ở cõi trời gì? Tha hóa tự tại, cõi trời thứ sáu của dục giới. Nhưng mà tại sao? Quý vị để ý không? Ma Dương á, là gì? Học Phật cao nhất thước thì ma cao gì? Nhất trượng. Thành ra cái điểm này á, Đức Phật mình không có phải nói. Điểm này mình phải khen, người nữ không được làm ma dương mà người nam được làm ma dương. Cái câu đó là câu khen rồi. Để giờ một coi đi. Ma dương, ma dương là những cái gì mình biểu tượng cái xấu xí nữa, phải không? Chuyên môn phá Phật nè, phá pháp phá tăng phải ma dương không? Nhưng mà người nữ không làm ma dương tức là người nữ không làm tướng cốt cái gì nữa. Thầy phải hiểu cho rõ ràng cái câu đó. Bây giờ người nam mới được làm tướng cốt, mà giờ phá chùa là ai phá đây? Thật ra tính tâm dần nhìn trong cái pháp hội này, bao nhiêu những ngôi chùa tại ở ở Mỹ này có phải do tiền của người nữ hay tiền người nam hả? Quý vị làm ơn để ý được một cái thôi, tất cả những ngôi chùa, những cái tượng Phật, những bộ kinh ấn tống tại đây 80% là của người nữ và có 20% của người nam. Quý vị hiểu điểm không? Không, thầy nói cho điểm rõ. Thầy có nhiều Phật tử nói tại sao bà này nói con không được làm ma dương. Trời ơi, ma dương là cái điểm là tại sao con không được làm tướng cốt, thấy không? Thành ra Phật nói người nữ là cái tánh người nữ là nhu mì, cái hệ thần kinh của người nữ nó khác hệ thần kinh người nam. Hệ thần kinh người nữ là tình cảm. Ví dụ quý vị có cùng một đứa con trai với một đứa con gái đi, nhưng mà quý vị sẽ thấy gia đình là nhiều đứa con gái thì gia đình ở người mẹ lại được cái con cái nó lo cho nhiều, có không? Chúng ta là người nữ họ tế nhị, họ săn sóc. Bởi vì cách đây mấy ngày có một sư cô nó thằng nó tên con thấy với thầy con ghét lắm. Hỏi sao cô ghét kỳ vậy Phương? Tại vì quý thầy lúc nào cũng được mấy người nữ nấu cơm cho ăn, mà tụi con thì không được, tôi nói nè. Thật ra bây giờ tôi hỏi với con thì dồn trong này có bao nhiêu cái ông mày đâu đây mà bao nhiêu tất cả Phật tử đây là người nữ không à? Mà con ghét quý thầy lắm, tại vì quý thầy không có cái nấu mà tự động để cho mấy Phật tử nữ nấu ăn. Tôi nói cái chuyện đó tại bây giờ quý vị nhìn kỹ nè, quải trưởng quý cũng là người nữ nè. Cái thế hệ của người nữ là cái thời ngày thời mạt pháp, là thời của người nữ. Trong kinh Phật nói rõ ràng cái thời mà chánh pháp, tất cả quý vị có chưa bao giờ nghe, các cô đọc là cái người đứng ra xây tịnh xá. Vua Bình Sa Dương là người đứng xây tịnh xá Trúc Lâm. Toàn bộ ông vua nào vua kia mà chỉ có một số người nữ, đa số là người. Cái thời đó là thời kỳ của người nam. Tới khi mà tượng pháp là thời kỳ đó, thời kỳ của chư tăng, toàn là các thầy đứng ra không nè, quý vị thấy không? Rồi tới cái thời kỳ mạt pháp là thời kỳ này, thời kỳ của nữ giới. Quý vị để ý coi.
Quý vị có quyền thầy
à? Có quyền sao cô?
Có quyền là nhà thí chủ bây giờ mình thích đi chùa mà nó không thích mình cũng phải nghe lời nó. Bây giờ nó đưa đi mình mới đi. Thấy nó có quyền hơn mình không?
Cái quyền đó cô nói cho chuyện đó là anh thua thôi. Thật ra bây giờ cô thấy tôi năm cái gia đình đó, bây giờ tôi hỏi xin lỗi đó, nói thẳng ra gia đình đó. Bây giờ là biến là 10 cặp thôi, tôi hỏi 80% phần tử là cái người nắm quyền thực tế trong gia đình, không phải là đàn ông chồng đâu, làm ra tiền cũng được, nhưng mà cái nắm quyền sinh sáng ở trong gia đình đó là người nữ đó. Tại vì tôi đi cái nghề tôi là thầy núi, tôi đi sửa đồ tôi biết nè. Khi vô tôi sửa đồ đó, tôi estimate cái đồ đó đầu tiên mà tôi muốn sửa được là tôi nói chuyện với bà vợ đó, tôi không nói chuyện với ông chồng đó. Tôi lãnh giá với bà vợ và bà vợ gật đầu là tôi bảo đảm tôi làm xong là tôi có trả trách bà nó dưới ông chồng gật đầu rồi là bà vợ không chịu là rồi đó. Phải không mà mai trong?
Dạ,
yeah. Thật ra bất cảm phải không bất cảm? Đó, cái đó là thời xưa thôi.
Thầy, con thấy như thầy nói nữ có quyền thì con thấy ở Mỹ này là cái đất nước này là nó tôn trọng cho người phụ nữ, nhưng mà Việt Nam vẫn là người phụ nữ là thấp, là có không có quyền gì hết.
Con phải hiểu cái câu kinh Phật nói là nhờ cái phước báo đời trước nên chúng con sanh được vào nước Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc không phải là nước Ba Tàu đâu, hay là Trung Hoa đâu, mà chữ Trung Quốc đó mà dịch cho đúng nghĩa là trung tâm văn hóa chính trị của thế giới. Thì bây giờ con sinh vào Mỹ mà con sinh được ở tại Seattle, California, San Jose, New York, ở thành phố lớn, nhưng mà ở Oklahoma thuộc là biên địa Hà Tiện nha, mà sinh ở Việt Nam á, mà ở ngay Sài Gòn, Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng là cũng là Trung Quốc. Mà sinh ở Ba Mê Thuộc hay là Lê Cô hay là ở bên Nam Căn á, là biên địa Hà Tiện. Mà cái người sinh bởi vì có phước lắm mới sinh vào những quốc gia như Hoa Kỳ đây. Thật ra quý vị phải hiểu. Nhưng mà nó là con dao hai lưỡi. Tại vì quý vị thấy ngày xưa ở Việt Nam á, ông chồng á thì chúa vợ tôi, nhưng mà một mình ông cảnh này có thể là đem làm lương, ông nuôi hết cả gia đình. Mà qua đây rồi đó, quý vị có gì vừa là được cái quyền làm chủ nha, được quyền gọi cái sắc, nhưng mà quý vị về quý vị cũng cài 8 tiếng, quý vị cũng nhào vô rửa chén nè, cũng giặt đồ nè, rồi cũng giữ con này, cũng chở con, quý vị thì thòi thêm đó, có đúng không? Quý vị vẫn phải trả biêu, quý vị vẫn phải trả insurance, vẫn phải trả tiền nhà, vẫn phải nuôi con, vẫn phải dạy dỗ con, mà đồng thời quý vị lại coi như là được có tiếng là có quyền gọi cảnh sát. Ông chồng đánh là gọi cảnh sát bảo vệ, ông chồng nhậu nhẹt có quyền gọi, hoặc là ly dị được 50%. Nhưng mà trong đó quý vị đi làm cũng là có khi làm nhiều hơn, rồi giữ con cũng nhiều hơn, nấu ăn cũng phải chui vô bếp, mà rửa chén cũng nhiều hơn, mà quý vị lại được đủ cái tiếng gì vậy thôi, chứ thật ra quý vị còn trách nhiệm nhiều hơn ở Việt Nam. Cái thời xưa như thời Bắc Đường, thời Chu Cảnh đây, một mình Bắc Đường là nuôi hết kinh tế gia đình phải không được. Nhưng mà thật ra mấy bạn không có lo, mà chính bây giờ nè, ngày xưa đó, thời Bắc Cảnh vô Đường này, thì sĩ quan vô ở là có khu giao binh, có đồ ăn, bệnh có bác sĩ lo, không bao giờ biết tới cái bảo hiểm xe thì có service, có chính phủ đổ xăng rồi phải không? Đâu có mua bảo hiểm, nhưng mà giờ chính vợ chồng cùng gánh, gánh hết quý vị được quyền đủ thứ, nhưng mà quý vị lại trách nhiệm nhiều lắm. Rồi đẻ cháu ra mấy ông giữ mà các bà tiếp tục giữ, đúng không? Thành ra bây giờ cứ nhìn kỹ như vậy mà thấy, giả sử bây giờ nói chuyện nè, ông Minh với con Long, ông Minh ông đi làm hãng về đó, ông đưa cái chất cho con Minh, nhưng mà con Long là cái người đánh đông dẹp bắt, cháu ngoại cháu nội bất đê, tiền tả tiền sửa gì phải con Long chi không? Điều lớn điều nhỏ phải chi không? Thành ra thấy là như vậy đó, người đàn ông chỉ bước vô hãng về hãng, nhưng mà người đàn bà họ đi lui đi tới, cái thống kê đó, người đàn bà mà đi nổi trong vườn nhà không, nó một ngày đi tới mười mấy mai đó, thật mà nói đó. Không không phải đâu. Thành đối với con mắt của thầy, quý vị thấy được quyền lợi, nhưng mà quý vị vẫn có nhiều cái trách nhiệm rất là nhiều, rất nhiều. Rồi quý vị nè, đi chùa đi chìm, quý vị được có cái thế này là quý vị người nữ này đó là có cái tính tâm, bởi Phật nói là thiện nam mà tính nữ. Người đàn ông mà nói tôi tu tâm tu thiện, nhưng mà đàn bà tính tâm lắm. Người đàn bà rất tính chùa, nghĩa là cái gì cũng dường tâm bảo, tất cả mọi hộ trì cũng là người nữ hết, người nữ hết. Và Phật pháp giờ này vẫn còn, đến thời này là thời đại của người nữ. Tới chừng giai đoạn đó quý vị sẽ thấy khoảng chừng năm 100 năm nữa thôi, tất cả những chùa chiền này đó là do người nữ, không còn bị tăng nam nữa, người nữ sẽ nắm hết. Và tới sau giai đoạn đó là tới cái giai đoạn mấy ông không còn đi, mà tới giai đoạn mấy đi cô cũng không còn tu, tới giai đoạn là tới giai đoạn Phật nói là mấy con là người nữ và tiểu nữ. Mà lúc đó kinh Pháp Hoa mất, kinh Lăng Nghiêm mất, kinh Đại Bát Niết Bàn mất, người ta chỉ còn lại có 6 tiếng A Di Đà Phật nè. Sau đó còn lại có A Di Đà Phật, sau còn lại cái chữ Môn Phật. Mà khi không còn gì nữa, lúc đó Phật Di Lặc mới ra đời. Nó như vậy nó mới mạc được cái gì. Chứ nếu nói cứ như thời Phật còn tại thế, làm sao có cái chuyện mạc được nha. Rồi một câu hỏi này của một Phật tử ở cũng Elvis hỏi thế này: bạch thầy, Phật dạy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tại sao chúng con lại còn vô minh phiền não chưa thành Phật? Tức là Phật mà nói là cô Phật tử này có nói thế này, ai cũng có hột sòn, ai cũng có đô la, tại sao Phật thì thành Phật rồi, Phật có thành thông rồi, Phật có đủ thứ mà con vẫn còn là phàm phu? Nếu quả sự con có của trong tay, con có hạt châu, thầy cứ nói vậy, mà hạt châu đó là thế nào, Phật tánh đâu con không thấy, phải không? Nếu con có Phật tánh thì con đã thành Phật rồi, phải không chú Vĩnh? Tại sao giờ này con còn mười kiện mà cái ông kia là kỹ sư? Một Phật tử nữ hỏi: bạch thầy, Phật dạy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tại sao con lại còn vô minh phiền não chưa thành Phật? Thí dụ Phật tánh là biểu thị cho tất cả, cái ai cũng có thì người ta đã có rồi, đâu cần, tại sao Phật lại thành Phật từ vô lượng kiếp rồi mà con tới giờ này vẫn còn là tham sân si phiền não vậy? Cái con nghĩ con không có Phật tánh thì con thì trả lời về câu này thôi.
Phật chính là thầy, tất cả từ thú vậy nó đều có Phật tánh, nhưng mà cái người đó nó không có nhận được cái Phật tánh, người không phải nhận được Phật tánh, người phải sống với Phật tánh 24/24 mới đắc A La Hán. Thành ra mình không nhận được Phật tánh thì giống như mình có hạt châu trong áo mình không thấy, mình đi tìm hoài.
Đó, sư cô thì đã nói cho con nghe. Thật ra đó, bây giờ khó nói lắm, Phật tánh là biểu thị cho nước trong sạch tinh khiết đi, có thể uống được. Nhưng khi nước mưa tinh khiết từ trên trời rơi xuống ao hồ, sông suối, sông rãnh thì không thể uống ngay được, mà chúng ta phải lọc nước. Tức là mình có cái chất nước lọc ở trong cái nước cống đó. Bây giờ những cái nước như là tái sinh giờ có hệ thống lọc không? Họ có cái, mình phải thiếu một cái lọc. Cô có Phật tánh, giả sử cô có giếng đó, Phật cũng có giếng đó, nhưng mà mình thiếu sợi dây và cái gạo, phải không quý vị? Thiếu sợi dây và cái gạo. Cô cũng có gạo đó, gạo tượng trưng cho Phật tánh, nhưng mà mình thiếu nồi cơm điện, thiếu cái nồi cơm điện và thiếu cái bếp để nấu. Thành ra đừng có bao giờ nghĩ mình không có Phật tánh. Giả sử như bây giờ nè, chú Vĩnh và một cái chú nào đó trong số cùng tuổi, cùng trang lứa, cùng tuổi ngọ, nhưng mà hai người cùng có khả năng là học ra bác sĩ hết, mà tại sao một người là học bác sĩ, một người vẫn còn là đi đạp xích lô? Trong khi người ta hàng ngày hàng đêm đang mài niệm ở 12 năm high school rồi 6-7 năm ở đại học, thì mình ở đây mình đi thuộc visa, mình đi bấm game thì đòi làm sao mà thành Phật, phải không? Mình á, một hai người được phải có khả năng vào trong nhiều lớp học để ra lấy cái bằng PhD, tiến sĩ hay là bằng doctor gì hết, nhưng mà một đàn thì suốt ngày cái ăn đi nhậu không à, còn một đàn người ta ngồi mười mấy năm trời ta học. Thì Đức Phật mình từ vô lượng kiếp rồi, mình bây giờ mình có dám hy sinh con vợ không? Mình có dám hy sinh ngay vàng điện ngọc không? Mình có dám vô rừng ở 6 năm như Phật không? Hả? Mình như từ trước thầy giảng đó, trong một kiếp làm Bồ Tát, mà ta xin vợ xin con, Phật vẫn cho tới hai đứa con nó ôm chữ Phật, Phật vẫn bố thí luôn mới gọi là Phật được. Còn mình cái chút xíu mình có 1000 đây mà ra hôm lễ xin đó, người nào mà giỏi với trong này cho 900 đồng là thấy khá lắm rồi mà chưa chắc à, phải không? Thành ra mình mới là còn phòng hôn cái chỗ đó, mình nói mình cầu về Tây Phương mà mình cứ tiếp tục điêu nhà điêu cửa là tiếp tục, nghĩa là tạo dựng những cơ sở ở cõi ta bà này. Cũng như tôi là cái người đang sống ở nước Việt Nam mà tôi nói tôi thích đi Mỹ mà tiếp tục tôi vẫn làm ăn, tôi đầu tư và thì biết chừng nào tôi mới đi Mỹ đây, phải không quý vị? Đó thì đừng bao giờ con nghĩ con không Phật tánh, ai cũng có Phật tánh, nhưng mà mình có thấy được và sống với nó không? Mà đa số mình sống với ma tánh nhiều, sống với ma tánh nhiều đó. À, một câu này cũng hay của một nam Phật tử. Ông này á, ông này ông gọi vô thì ông nói thế này: thưa thầy, đạo Phật chủ trương diệt dục để giải thoát có mâu thuẫn với quy luật tự nhiên không? Nghe kỹ nha, câu hỏi này hay nè. Con người sinh ra có hình thể tự nhiên phải có nhu cầu, lớn lên phải thuận theo luật âm dương, có vợ chồng để sinh con nảy nở nối tiếp nhau. Nếu ai cũng tu hết thì nhân loại sẽ không phát triển được. Như vậy có phải đạo Phật đã phá vỡ trật tự tự nhiên, thế công bằng hài hòa của tự nhiên không? Mà đi ngược lại với tự nhiên thì có hợp lẽ không? Có tồn tại được không? Hỏi hay không? Tôi đáp lại là câu hỏi này của một nam Phật tử. Hỏi: thưa thầy, đạo Phật chủ trương diệt dục, tức là không có chuyện dâm dục đó. Người xuất gia thì không có được dâm dục, người tại gia thì không được tà dâm. Để giải thoát có mâu thuẫn với quy luật tự nhiên không? Con người sinh ra có hình thể tự nhiên phải có nhu cầu, lớn lên phải thuận theo luật âm dương, có vợ chồng để sinh sôi nảy nở nối tiếp nhau. Nếu ai mà cũng tu hành theo Phật Phật hết thì nhân loại sẽ không có phát triển được. Như vậy có phải đạo Phật đã phá vỡ trật tự tự nhiên, thế công bằng hài hòa của tự nhiên không, mà đi ngược lại với tự nhiên, có hợp với thời đại với lý lẽ của xã hội bây giờ hay không? Có tồn tại được không? Xin cô thì trả lời câu này đi, Phật tử nam hỏi đó.
Kính bạch thầy, theo con thấy thì đạo Phật luôn luôn thích hợp với tất cả mọi trình độ và gia cách ở trong trả lời. Ví dụ như là thầy Nhất Hạnh có chia ra đó thầy, tăng, ni, rồi phải cái giới cư sĩ. Nó có hết chứ đâu phải mà đâu phải thống nhất mà tất cả hoàn toàn này đều tu hết đâu. Tu nó cũng có trình độ, thành ra có cấp bậc nào cũng có gia đình được, chứ đâu phải đắc cũng không có gia đình.
Thì ông này ông nhắm vào cái lý của Phật nói là người xuất gia không được lập gia đình đó. Ông nói vậy là đi trái với cái tật tự tự nhiên. Thì bây giờ sư cô thì nói là thật ra như bà Tượng Nhất Hạnh vẫn chia ra từ giai cấp, phải không? Cái người tại gia, người xuất gia và cái nhóm tinh tăng nữa. Đó, nhóm tinh tăng là thật ra bây giờ có ai bổ túc câu hỏi này không?
Theo con thấy thì đạo Phật luôn luôn thích hợp với mọi giai cấp, không có là đi trái ngược gì hết.
Dạ, tức là cô nói rất hợp với công bằng xã hội, hài hòa tự nhiên, phải không? Chứ không có phải ông này ông nói là đi phản tự nhiên. Thì bây giờ tôi trả lời nè, câu hỏi này rất hay. Vì Phật tử này nêu ra vấn đề con người phải theo quy luật của tự nhiên. Xin thưa quý vị, theo quy luật tự nhiên là chúng ta chấp nhận một cái gì trước thế nào thì sau cái đó. Tức là cha mình lập gia đình thì mình lập gia đình, cũng như Đức Vua Thịnh Phạn lập gia đình đẻ ra Thái tử Tất Đạt Đa thì Thái tử Tất Đạt Đa phải lập gia đình. Nhưng mà bây giờ tôi xin lỗi, giờ tôi đi vấn đề. Xin thưa quý vị, theo quy luật tự nhiên chúng ta chấp nhận một cái gì trước thế nào thì sau thế ấy, xưa bài nay làm. Tức là xưa mình như vậy đó, xưa bài thì nay làm, phải không? Luật tự nhiên là như vậy đó, như con người có khả năng vượt khỏi tự nhiên, làm chủ tự nhiên nữa. Thí dụ quy luật tự nhiên của tất cả mọi vật trên quả địa cầu này thì bị sức hút trái đất, phải quý vị? Khi quý vị thả xuống là tự động nó sẽ rơi do cái sức hút trái đất mà có trọng lượng, phải không? Như vậy bây giờ khoa học chế ra phi thuyền không gian vượt qua sức hút của trái đất, khi một tốc độ đạt tới 17.000 cây số một giây đồng hồ là nó ly tâm khỏi trái đất để đưa những phi hành gia vào những phi thuyền không thôi. Thì khi như vậy có bao nhiêu người vượt được khỏi cái tam giới này? Bây giờ ở trong cõi mình đây là nhục giới, là sắc giới và vô sắc giới, mà muốn vượt như vậy khỏi ra cái luật đạo luân hồi này phải vượt cái quy luật tự nhiên. Đúng vậy, các phi hành gia muốn phóng một phi thuyền, các nhà khoa học muốn phóng một phi thuyền phải vượt cái quy luật tự nhiên, vượt được sức hút của trái đất. Thì chúng ta cũng vậy, muốn thoát khỏi luân hồi sinh tử phải vượt được sức hút của ngũ dục, phải chưa Vĩnh? Thì như vậy sau khi mà một cái vị khoa học gia chế được phi thuyền con thoi, thì bây giờ những cái điện thoại nhân tạo của quý vị này, điện thoại di động, phải là nhờ những cái công trình của Starlight không, phải không? Rồi tất cả từ đây mình có thể mở truyền hình, mình coi được đài bên Việt Nam. Nếu không có cái quy luật mà vượt qua tự nhiên đó, không, tất cả mọi thứ đều rơi xuống trái đất hết. mà nhờ các khoa học gia vượt ra khỏi cái xứng trái đất thì tạo lại biết bao nhiêu ích lợi cho xã hội, phải không? Giờ Starlight tức là vệ tinh nhân tạo bay trên này để mà thông tin nè, truyền tin nè, rồi định vị nè, máy GPS của xe nè, tất cả mọi thứ. Bây giờ cái xe của quý vị vừa chạy ra ăn cắp thì nhờ cái hệ thống vệ tinh nó biết là ăn cắp ở đâu rồi, nó định được cái vị trí. Thì như vậy một vị Phật phải diệt tất cả những cái mà ngũ dục đó để vượt ra khỏi cái đường tự nhiên, và một vị Phật bắt đầu từ đó. Mà đếm trên đầu ngón tay này có bao nhiêu người vượt được hệ thống tự nhiên. Bằng chứng là tôi xuất gia có những vị thầy khi tu với một tấm lòng nhiệt huyết, nhưng mà rồi vì bị cái quy luật tự nhiên tới đó, gặp một người nữ, gặp một con cọp dễ thương, một con cọp môi trái tiên mũi dọc dừa, rồi cũng lại ra đời với con cọp đó, phải không? Đâu có phải ai cũng dễ vậy, phải không quý vị? Thành ra cái xuống cái đất này không phải dễ đâu. Bao nhiêu nước không được đi thiền nên thấy tên ra khỏi vũ trụ, chỉ có Mỹ, Nga, Trung Quốc và Nhật Bản, còn những nước khác nằm trong cái danh sách cường quốc mà đâu phải ai cũng phóng được đâu. Đúng như sư cô thì nói, làm chúng sanh thì dễ mà làm Phật rất là khó. Người bị sức hút của trái đất thì dễ, người bị sức hút của ngũ dục thì dễ, mà người vượt ra khỏi ngũ dục, vượt ra khỏi sức hút của tài sắc chay tục thì không có mấy người hết, phải không quý vị? Đó, thành ra đạo Phật đúng vượt tự nhiên để tạo ích lợi cho chúng sanh, vượt tự nhiên. Đó, cũng là câu hỏi này của Phật tử này cũng rất hay. Thì cái ông này đó, ông nói thế này nè, cũng phải cũng gặp ông. Ông tâm sự thầy nhiều lắm. Ông nói vợ con á, thầy vợ chồng con rất là hạnh phúc. 40 năm sống với nhau thì lấy nhau từ 25 tuổi. Hai vợ chồng á, bà vợ 20 tuổi. Từ khi vợ con đi quy y với hòa thượng, một vị hòa thượng thầy nói tên là tránh hòa thượng tu thiền, rồi về đó là không còn nữa, là lạnh nhạt với con, suốt ngày nữa là dành thời gian đi chùa không à, về là hả đi chùa ngày thứ bảy mà đi chủ nhật rồi đi, rồi đó chưa kể tới mùa lễ. Nhưng mùa lễ này là con khổ lắm, con không gặp vợ con được, nó đi chùa Việt Nam đã qua tới chùa của thầy Đồng Trung, qua tới chùa thầy núi, rồi đi ngược qua tới chùa thì bài Giác Hương, rồi đi ngược lại lên chùa thầy Huệ Minh là con không gặp nó nữa. Rồi đi về đó nó nấu đồ ăn hết to, mà nấu đồ ăn chay còn con ăn không được, càng lớn tuổi càng đòi hỏi ngon. Bây giờ nó về nó chỉ nấu ba cái đồ, nghĩa là nó nói là cái đồ này đồ kia, mà đặt ra con nó nói nó đặt tên hay lắm, nó nói cơm hoàng gia gà quý phi này kia, mà đặt ra cũng ba cái đồ, cũng xào đi xào lại đến nữa con thấy mà con mất ngán rồi, phải không? Mà nó đặt tên rất là ngon, nó nói là bữa nay nó viết cái nốt bữa nay anh ăn gà quý phi, con mở ra không có gì mấy cái miếng thịt đồ hủ, ngày hôm sau nó ăn cơm hoàng gia thế là hai ba củ mì căng với mấy cà rốt, mà nó viết tên rất là ngon. Mà bây giờ tới cái chuyện mà quy luật tự nhiên nó cũng không cho con gần gũi nữa, mà đạo gì mà kỳ cục, trừ khi tu tới giờ nó không có cho con đụng cái người nó nữa. Không, ông này ông nói tôi nói thật câu này, Phật tử Nam họ nói câu này, cái đạo gì mà giải kỳ cục quá, thành ra con nghe thầy ưa trả lời, mà thầy là chịu trả lời không sợ thì con dám hỏi cho nó thật ra. Tôi cũng khuyên cái cô đó, mình tu á mình phải uyển chuyển. Thật ra cái đạo Phật á, không có bắt buộc mình phải diệt dụ, tại vì cô là Phật tử tại gia. Mà nó còn nói câu này, khi mà thâu cuốn băng á, ông thâu cuốn băng giữa cuộc đối thoại giữa ổng và bà xã ổng á, thì ông này ổng hỏi thế này, ổng bả bắt ổng á là phải thề không được, từ đây là coi như sống như là bạn chứ không có cái chuyện vợ chồng. Thì ổng không có chịu thề, ổng nói là ổng á biết cái chuyện ổng giữ không được, còn bả đó thì bả nói bả giữ được. Do đó khi mà nói cái chuyện đó ra, tôi nói đúng, ông rất là công bằng, tại vì ổng nói ổng cũng là ngũ giới, ổng không nói láo, nói là không được mà bắt thề, bắt lên được Phật thề thì ổng không dám thề. Ông nói tôi là ông mà bắt tôi thề thì đó tôi làm không được, còn bả thì bắt phải thề. Thành ra như vậy tôi khuyên cô, thật ra đạo Phật không có cho cái chuyện vợ chồng chánh dâm là bậy bạ, phải không? Không có cho chuyện đó. Nhưng mà cô quy y không khéo rồi đó, cô đưa cái người chồng vào cái chỗ là họ ghét thù đạo Phật, và từ chỗ đó họ ổng bây giờ ổng đi đâu nó ổng ăn ổng nhậu, và ổng nói bây giờ ổng còn chuẩn bị về Việt Nam cưới vợ nữa. Ổng nói là ổng sáu mấy tuổi mà về Việt Nam 4 năm ông bạc thấy vẫn qua còn là buồn nhí không, ổng nói ổng dư sức. Thành ra nhiều lúc khi mấy bà dồn mấy ông vào trong cái cảnh này đi lấy vợ dí đó, là cũng phải hiểu lại cái bàn tay mà không thể nào quýnh một mình mà nó kêu hết, phải không chú Minh? Dạ. Dạ, dạ lớn lắm. Phải có hai bàn tay gõ nó mới kêu, phải không? Chứ một mình cái này chứ đổ lỗi một mình ông Minh không đúng, phải không? Phải có hai bàn tay. Thành ra ở cõi thế gian này Phật không có cấm cái chuyện đó, mà vô tình quý vị khi tu rồi quý vị cứ làm riết, làm cho người bạn đời họ có thành kiến. Rồi ổng nói con nghĩ tớ mới xin lỗi thầy, con nghĩ riết chắc bả mới vô đây bả quậy tình với mấy ông thầy luôn, nó thẳng với thầy vậy luôn. Không, thật ra mà có, từ ngày vợ tôi chưa đi chùa thì cái chuyện vợ chồng hạnh phúc, mà giờ này đi chùa rồi á, nấu ăn á thì con thấy bả nấu rất là nhiều, bà xào bà nấu, bà nói hồi con dồn xuống bà để con tô bỏ đem đi vô chùa hết trời à, phải đoan mấy ông thầy đó con không? Cái đó quý vị tu làm sao để tội nghiệp quý thầy, phải không quý vị? Thì sư cô dự trí con có ý kiến gì?
Dạ mô Phật,
theo như con biết á, thì thế tự dạng ban tôi thì nhã nhân sanh đạo đức giả như chân ở trên đời thì dạng sự đều là giả tạo. Nếu như ông thành ông chồng ổng muốn đi xuống địa ngục cho ổng đi địa ngục, tại vì cái duyên của ổng ở địa ngục, còn cái người nữ á người ta muốn đi lên thiên đàng á, chính là bản thân con cũng khuyên ông chồng con là ta bà khổ, ta bà lắm khổ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, đời là ông còn đạo là tôi, nếu mà thương tôi thì để tôi lắm xa khỏi tục cho linh hồn khỏi về địa ngục, để ngàn đời sau sống mãi bên nhau trên trời cao biết bao tiên thánh. Còn bây giờ thì đường tình dục tôi phải xa lánh, không sát sanh mà cũng không được yêu ông. Nếu yêu tôi phải hiểu cho tôi và gắng gượng vui, chỉ một kiếp thôi, chỉ một kiếp Tây Phương thời hướng đời giả tạo có gì đâu vui sướng. Nơi Tây Phương chữ Phật ngóng trông chờ bá tấm rủ lòng niệm Phật, ông cứ niệm Phật đi thì được đối nghiệp giảng sanh, chờ bá tấm rủ lòng niệm Phật. Lời tôi nói thì phải nghe, chữ hiếu trung thì phải giữ vào lòng, đạo và đời phải chọn cho xong theo Phật giáo, sau này cao quý. Nếu không nghĩ chuyện này vô lý thì ngày sau mãi mãi sẽ được thanh cao, về Phật cảnh sống cùng tiên thánh, không yêu đương cũng không buồn thương cho thân phận bất hạnh, dùng phép lành cứu độ chúng sanh. Còn cái chuyện mà trần gian đó, ông muốn kiếm bồ nhí hay là cái gì á, thì ông muốn đi đâu thì ông đi, còn tôi thì đi thiên đàng thôi.
Cái này là của sư cô phát biểu nha thầy. Không, cái ông này ông than thì mình phải nghe. Thật ra mình tu là mình làm quán âm phải lắng nghe, đúng không? Mình phải lắng nghe cho nhiều. Tại vì cái ông này ông nói là ngày thứ 7 đi chùa là thứ 6 nghe nó dậy kia lục tục nó sắp con, tôi cũng tưởng ngon lắm. Mà tới hồi nó đi đã đừng rồi, tôi đi dồn xuống để tôi có một món hồi mà nó lại bò gà quý phi cơm hoàng gia, mà trong đó còn có bao nhiêu nó đem đến cái món kia đâu. Thì nó đem đâu tôi không biết nữa. Thành ra là tôi thấy nó xào cả đêm mà nó chưa kể. Còn ngày nào mà có phá tu mà thách tôi còn khổ nữa, thấy không? Thành ra nhiều bà nấu cho cố rồi gom vô chùa đem cho bản đồ ăn, mà trong khi để cho mấy ông chồng rồi mấy bà lại xử sự không khéo, đâm ra mấy ông ngồi cứ tưởng không à, cứ ngồi cái tưởng chắc là bị mê thì chùa hay mê bà đi cô này là nấu cho người ta ăn, đâm ra nó ngồi mấy ông mặt mấy ông tưởng là thấy cái gì á. Khi mà mình tưởng cái người đó ăn trộm là mình thấy cái tướng nó đi luôn cho tới được ăn trộm, nó có không cái gì. Thành ra là từ đó rồi còn cái này nữa, vô tu phá tu là không bất điện thoại không gọi, cũng không có nói không cho, rồi về tôi hỏi tại sao thì nói điên lên là nói tịnh khẩu, thấy không đó. Tịnh khẩu mà có bữa bà tu tịnh khẩu thế này mới khổ con nè. Bà ngồi đây thì ổng nói bây giờ tu hoài chứ bây giờ bà ở nhà tôi hộ thất cho bà, mới nói tôi bây giờ tôi đi giữ cái phá tu phật thất của bà tượng tịnh không của người Tàu, hay nó có người hộ thất thì bà mà người ta đâu có tịnh khẩu, bà đặt ra ngon hơn bà tịnh khẩu. Bà nấu rồi bà cứ ra dấu mà tôi trong ngày tôi nghiêng tôi nếm hồi tùm lum cho bà ra, mà nó xong mới giữ tôi một trận luôn. Tại vì chỉ cái đầu đũa thì chỉ đi ra dấu dày ra là làm gì, bà cứ nói mà tôi không có hiểu đâu, mà tôi phục vụ cho bà tới ngày thứ hai bà ra bà đập để chén sát, rồi bà đập tùm lum hết trọi, rồi bà ra bà thấy cái máy cái nhà dơ không hút bụi, bà đá cho máy hút bụi, bà dở thấy cái dàn biết giờ bà đập cái máy rửa chén đó, rồi đủ thứ tôi ngồi tôi đang đánh tùm lum tờ, bà đập máy tùm lum tờ, bà tu 3 ngày phật thất của bà mà tôi mất hết mấy ngàn đồng. Quý vị thấy không, làm ơn tu phải có cái trí huệ, tôi phải có cái trí huệ, tôi có cái trí huệ. Bà ngồi đó mà tôi lo tôi đánh game đó, thì bây giờ tôi nấu tôi quên coi dưới đi, thì cái nồi nó khét thì nó ăn hơi khét, bà cứ bà chỉ tôi trên này, tôi lo cái đánh trộm cái tờ, tôi đâu có biết cái gì đâu đó. Rồi khi mà bà chịu được nó la thì cái nồi nó cháy rồi, thì bà vô nó chơi với con quỷ nào, vô chắc rung với con quỷ nào. Thì trong khi đó tôi chỉ là ngồi đánh cầu đưa tờ thôi, mà bà mời bà rửa tôi. Mà bây giờ 3-4 ông bạn tôi á, là cùng cái trường hợp đó đều đi về Việt Nam lấy vợ rồi đó. Mà tôi hỏi vậy có hạnh phúc không? Nó dạ khổ tới xương luôn thầy ơi. Ông nói ông thấy cưới 3-4 cô về dí qua khổ tới xương. Thật ra tôi nói cho cái vị này nghe, cô tu á, nếu cô chức dục được thì cô vô thọ giới xuất gia, nhưng mấy sư cô thì không còn nữa, thì xin phép chồng đi. Nếu mình thấy mình căn cơ mình không có thể ở đời nữa, mình giờ con cái đã lớn rồi, muốn xuất gia cô xuất gia luôn rồi dứt khoát luôn. Nhưng mà xuất gia rồi đó, đằng này á, bà ổng ngồi đánh cầu đưa tờ, bà còn ghen mà bà còn để ý kiểu coi còn đánh với con nào, tức là bà vẫn còn thương, phải không? Bây giờ hả, mình dứt là dứt hẳn luôn, đúng không? Dứt là dứt hẳn luôn, mình muốn mình đủ khả năng dứt hẳn luôn, đi vô chùa ở luôn, xuất gia ở luôn đó. Bà phải làm ơn trước khi vô chùa là đi một vòng học với tất cả những sư cô mà đã đi các chùa đó. Những sư cô mình nửa đời chuông mỏ bây giờ lang thang nó vô học hết những sư cô đó. Lấy những cuốn sách đó ra thì để lấy cái kinh nghiệm, chứ chưa chắc vô chùa mà nó yên ấm hơn là ở ngoài đời đâu. Thật ra tôi thấy một cái cặp vợ chồng sống hạnh phúc 40 năm rồi, nhưng mà vì cái áp dụng đạo Phật nó không đúng chỗ đó, làm cho chồng con trở thành quán thuộc Phật, mà ổng từ đó tới giờ cũng có pháp danh mà ổng không đi chùa luôn. Thành ra ổng nói cái câu này rất là hằng học, nhưng mà tôi hy vọng bữa nay sư cô Như Thì trả lời, tôi trả lời và cô sư cô Tí Diệu Trí đây trả lời nữa thì ông sẽ hiểu. Thật ra bà thì bà giờ bà rất sợ, rất sợ. Phải nói là thế này nè, đàn ông á, mình chưa thấy trong lịch sử Phật của chứng minh nang đàn mê gái có không? Có, thấy không? Rất nhiều vị mê gái, mà trong đó mình không thấy chị không đi nào mê trai hết, chỉ có cái bài gì? Bà Ma Đăng Già, phải không? Ma Đăng Già thì cũng ngang với A Nan thôi, dạ thương, nhưng mà sau đó người ta chứng quả trước, chứng quả trước cả A Nan. Thành ra cái đàn ông á, là họ nặng về cái chuyện mà ái dục, mà đàn bà thì nặng về tình về nghĩa. Thì các bà này bà nói con không bỏ không được, chỉ còn thương ổng nhưng mà muốn ổng tu thôi, muốn ổng tu để cùng lên cực lạc, chứ là không có muốn ổng mà sống ngay chủ đời này. Thật ra phải uyển chuyển, tu hành phải uyển chuyển, đừng có cứng nhắc quá thì nó hại cho người bạn đời mình. Nó thành ra quý vị nên lo cho chùa một, cũng phải lo cho gia đình một, chứ đừng có để các Phật tử rồi nam họ đến họ mới có thành kiến như quý thầy.
Dạ cô Phật, thầy cho con có
một cô cứ phát biểu.
Thiện nam tính nữ, tại vì á đàn bà hay tính như lắm, khi mà đàn bà nữ á tính á là Phật dạy là khi mà mình muốn đi tu á thì mình phải làm tròn trách nhiệm gia đình, là chồng con cháu gì mình cũng tính luôn, mình phải tu không phải là để